Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, Sấm Tu Hành, Phép Xuất Hồn, Kinh A Di Đà. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện.
Phần 1.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu rằng: tôi nói là nói, không nên tin tôi. Các bạn hành đi rồi sẽ thấy. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa mà nói chưa được gì? Phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và ta dặn rằng đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Từ từ tu để kiểm chứng, không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải tu, trở về với nội tâm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, ông Tư trước khi chết cũng có dặn đừng có tưởng cá là canh. Ông Tư nói, trong đời tôi chưa có ai thử nhiều bằng ông. Ông Tư hồi còn sống và là một thánh sống tại thế. Nhân đạo là phép trá hình là sao? Phép xuất hồn của ông Tư đã ở trong bản thể hay ở ngoài? Hồn là tâm sáng suốt là sao? Huần nhất tăng phước thọ, bát chánh thâu hồi, thức nhật, cửu dương tinh trong điểu xào thiền sư là như thế nào? Tôi thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây ngay trung tim chân mày, ngõ ra phá đám mây mà hai chú kia không thấy, chỉ một mình tôi thấy. Tại sao con Đức Tổ Sư không tu theo ông? Thầy Mau Sơn là gì? Trong Phật học vấn đáp có nói, diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu, thức chí từ đây lo gắn chí, phép màu linh nghiệm Mâu Ni Châu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Đụng chuyện là giải quyết, năng chừng nào là giải quyết dễ chừng nấy. Không có khó khăn, không có sợ, không có lo âu, lo mình làm biến, không chịu tu, không hành đúng pháp. Hành đúng pháp là các bạn có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đức Thầy từng nhắc, Đức Phật đã thành công như ông Tư đã tả hết trong kinh A Di Đà. Ngài đã thành công, thấy chưa? Rồi bây giờ, chờ sự thành công của chúng ta phải làm mới có, mà có, nói ra người ta cũng không tin, cứ ráng làm là để tận hưởng. Đức Tổ Sư khóc và nói với Đức Thầy trước khi mất, tôi quen với bạn từ bao nhiêu năm, không có để lại cái gì cho bạn được, chỉ để lại cho bạn một gánh nặng mà thôi. Trong Sấm Tu Hành, Đức Tổ Sư có nói, chờ lúc trúc cơ, kết quả thành, biệt niệm trong mình, thần mới hóa, lấy ly bổ khảm, khí bèn thanh, đơn điền gom lại, trong không động, tương hội ba nhà, kết thánh anh. Sau đây trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, có nghĩ là ánh là cái vấn đề liên hệ xuống với thầy?
Không có đâu. Người tu vô vi không có điện lên điện xuống. Không phải. Bây giờ anh cố gắng anh tu rồi anh cũng mở trí như vậy. Trí nó mở, trí nó sáng nó mới nói được. Còn trí nó ngu nó không nói được. Nhiều người trí ngu nghe tôi nói chuyện 6 tháng sau mới hiểu. Ây, ông Tám ông nói rồi. Bây giờ tôi mới biết. Trí còn ngu. 6 tháng sau mới biết được, có người 6 năm sau mới biết được tôi nói cái gì. Cho nên hồi xưa tôi cũng phàn nàn ông Tư, tôi nói ông nói đi nói lại nói nhiều đó mà nói hoài. Ông nói tôi nói vậy mà bạn hiểu không tới đâu. Bây giờ tôi mới biết ông hay chỗ đó, là ông cũng được thoát nhiều trong lúc đó. Ông mới nói cho nghe, mình nghe để mình học, mà mình không biết là mình khi ông viết kinh A Di Đà, tôi nói văn chương này không xài được, chờ đời người ta không có chơi. ông phải cho phép tôi sửa lại. Không được, không được quyền sửa một chữ gì của tôi nói. Thành ra những người có điển bây giờ đọc kinh Gia Đà thâm thiên lắm, nó gọn ghẽ, nó phát triển cái nội thức và nó tự chủ, nó có thấy rằng cái tiểu thiên địa này có thể biến thành cái xá vệ Phật bình an, tâm thân yên ổn, hành trình thoải mái, đọc kinh A Di Đà để suy xét lại nội bộ của chính mình. Thay vì mình hướng ngoại đậm loạn, làm này làm kia làm nọ, cũng chỉ bị lợi dụng một thời gian rồi người ta bỏ thôi, không có lợi ích gì. Hay cái cách mấy cũng bị lợi dụng thời gian rồi người ta bỏ, mà mình tự thức là mình nắm gọn để mình ra đi, và không có bị bỡ ngỡ trên cái cơ tiến hóa.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu, qua thơ của ngài Đạo Thượng Hậu, con có một câu thắc mắc từ lâu mà con không có dám trình bày. Hôm nay thường duyên đây, con xin trình bày nhờ thầy minh giảng cho con. Có câu thơ: thế gian là pháp trá hình. Xin thưa con không hiểu.
Thế gian là pháp trá hình. Bây giờ chúng ta có cái xác, tin ở cái xác là cái pháp, mà ông này cô này đẹp, cô kia đẹp, mà té ra tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hình thành, cái cô đó không có cái gì đẹp hết. Cho nên ông Tư ông ấy thanh niên muốn khỏi lụy sầu về đàn bà, khi mình xin nhìn cô đó thấy đẹp quá, thì nó lấy tâm thức lột cái da mặt cô ra, còn gì bộ xương như mình, thì mình mới biết thương yêu tình bạn trong trắng. Như ông Tư thường nói, tụi thanh niên hay bị như vậy, nó không biết ngồi đó nó ý thức người gì, nó gỡ cặp mắt cô ra thì cũng hai lỗ trống như đàn ông vậy thôi, có gì đâu mà phải động. Có nhiều đứa nó mê con mắt, mê lỗ tai, mê mớ tóc, mê lỗ mũi, mà rồi bán nhà bán cửa tự tử ngu muội vậy đó.
Con cảm ơn thầy.
Chương 8 nói về tâm linh. Có người cho rằng muốn có hòa bình thật sự phải có một người lãnh đạo tinh thần ra điều khiển toàn thế giới mới thực hiện được điều này. Thầy nghĩ sao về tư tưởng trên?
Không nên đặt một người, mà nhưng mà khối óc của con người phải thức tỉnh và trở về với thực chất của họ. Duy nhất là cái khối óc. Không nên đặt một người rồi lệ thuộc. Nhiều người nghe nó nói hay lắm, rồi từ đây tới 2000 năm nhiều cái sự biến hóa ảo thuật rất hay, rồi nghe lời cái là bị nghe lời đi theo cái là bị. Cho nên ông Tư trước khi chết cũng có dặn đừng có tưởng cá là cánh, cái pháp nào nó theo pháp nấy, không có lẫn lộn được. Cái pháp này là soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa ra một ngày tới tối, bạn thâu hút những cái chuyện gì của người khác trượt khí vô rồi tối cũng giải tỏa ra được hết. Mình nắm chìa khóa thay vì đợi người ta đem chìa khóa nó mở.
Đã thiết pháp rồi, những cái đề Phật giáo xong rồi cũng có một con bạn trẻ về thiền đường tu di của thầy, nó có hỏi lại ông chỉ điểm như thế này, sư thầy cái chỉ điểm cái đạo của ông Tám như thế đó là có thể kết quả đi đến đâu, về sau này như thế nào, nhờ thử hỏi cái chỉ điểm cho biết. Thì trong các pháp cái chỉ điểm đã trả lời rằng đạo đó thì cũng tốt, không phải là xấu. Nhưng mà làm sao con người hơi đường một chút, cũng như là mất tinh thần. Thì thôi, đã thầy trả lời con mình.
Đâu có mất tinh thần, bởi vì người ta không đi trong cái đường tranh chấp, và người ta nghe, lo niệm Phật. Thì họ nói, ôi giờ nhìn cái mặt khủng, cũng như hồi tôi có nhà không vậy. Tôi ngồi tôi co lưỡi, tôi niệm Phật. Bà Tám mà nói, muốn có ai mà tôi khủng như ông, ngồi đâu cũng nhắm mắt. Nhưng mà đường đi của tôi, đường đi của hành giả đó làm sao ở bên ngoài mà nói người ta mất tinh thần được, người ta có loạn trí không? Cho nên mình nói một câu mình sẽ xét nghiệm, không có nói lại nữa. và mình đã thực hành chưa? Mình nên giá phán xét, một cuộc phán xét được thực hành mới là đúng. Cho tôi cái gì mà tôi nói với anh là tôi phải thử, tôi cho anh uống viên thuốc, tôi uống rồi, không có vụ mà bắt anh uống mà uống thử cho tôi, không có vụ tôi uống chết bỏ, tôi thử được rồi tôi mới được rồi. Cái tánh tôi nó vậy, cái gì tôi cũng thực hành. Rồi ban đầu tôi cũng nghi ông Tư mà dạy tôi cái đạo này là tôi cũng nghi ông là tà đạo, là thầy bùa, nghi ma quỷ. Tôi chỉ đem đủ người tới thử ông, đủ thứ người, đủ nghĩa là ông nói là trong đời tôi chưa có ai thử nhiều bằng ông, đem bao nhiêu bạn bè tới thử. Mà cái thứ mà nó dữ lắm, tôi chỉ một cái thằng lằn rớt, tôi lên bao nhiêu đường xuống bao nhiêu đường địa ngục. À, tôi đi thăm chỗ Thích Ca tịch diệt đắc đạo rồi, nó nói nghe mình nghe nó là sợ đó. Tôi cũng đem xuống thử, rốt cuộc nó cũng bị lẻ. Cái này nó nói bởi vì này nó nói dữ lắm mà nó rốt cuộc cũng hết như thế, mà nó tới phá tôi thì phá không được. Rồi nó mới đòi đi kiếm ông sư, tôi dẫn xuống gặp ông sư, nó thấy bị lẻ, nó gì học chút thôi nhưng mà nó giống. Cho nên ở đời đó, mình phải thực tập, còn nghe họ nói mình không có thể chịu. Cái chuyện thị phi ngoài tai tôi đã nói, quyền nói, quyền nhìn, quyền ngửi, quyền nghe, ông trời cũng cho đầy đủ. Thì ai cũng có quyền nói, quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi. Mà thực hành hay là không, thì người đó chứng nhận. Cho nên vô vi chỉ có thực hành thôi. Và chỉ cần cái mộng là không có nói chuyện. Mà đâu đó, nó là đàng hoàng.
Non 3.000 năm, từ trời ban xuống năm mối đạo, Phật, Thiên Chúa, Khổng, Lão và Hồi, cho đến nay. Nhưng vì tín đồ chỉ biết tôn sùng Phật Chúa nên phải đi vào cõi trầm luân luân hồi khổ sở, nay được thì ánh xá cho trời. Chuyển xuống cho nhân loại thì chóp này pháp lý vô vi khoa học, huyền bí Phật Pháp, cho Tổ sư Đỗ Thượng Hậu, nay được Đức Thầy Tám truyền giảng. Kính thưa Thầy, có Pháp Báo, có Minh Sư, nhưng vì chúng con trình độ yếu kém, thích nghe băng giảng của Thầy, bị nhồi quả và va chạm đời nên sự tu học không có kết quả, được nhiều bạn đạo tâm thức hòa đồng, trí tánh khai minh. Vậy xin Thầy chỉ cho bí quyết cho chúng con thêm để nhận rõ con đường phải làm, ngõ hầu đạt được giải thoát thành tiên Phật.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu rằng tôi nói là nói, không nên tin tôi, các bạn hành đi rồi sẽ thấy. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa? Mà nó chưa được gì, phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và đã dặn là đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Thì các bạn đã hành chưa? Cứ gì hành đi. Cứ ôm lời chân lý là không thay đổi. Mình hành tới đó là mình sẽ gặp, không có chạy trối đâu hết. Thì mình tại vì cái vọng động tham muốn của con người mới có vô tu cái muốn đắc đạo liền, thì làm sao có, không có được. Ở thế gian còn đi làm cu ly này kia cái nọ, dành dụm tiền rồi bị người ta nhồi quả khinh khi tích, rồi lo buôn bán làm ăn mới làm được ông chủ, chứ nó dễ gì làm ông chủ. Thì cũng qua cơn nhồi quả mới tiến. Còn muốn về Phật cũng phải qua con cơn nhồi quả, rồi mình mới thấy mình dứt khoát. Dứt khoát chưa? Nhiều người không có dứt khoát, cứ đi đi lại lại, hứa với trời Phật rồi thay đổi, hứa với người phàm cũng thay đổi, hứa với người gia đình cũng thay đổi. Đó là chưa dứt khoát. Tu là phải dứt khoát nó mới thanh sạch. Phải dứt khoát. Dứt khoát, tôi thấy rõ tôi có phần hồn, tôi phải dứt khoát trở về với tính cách của phần hồn để tiến hóa. Thì cái đó là con đường rất rõ ràng. Pháp lý hay lời Thượng Đế giảng chân lý, kinh kệ đều nhắc nhở con người tu thôi. Cho nên bây giờ các bạn nghe băng giảng của tôi là nhắc nhở các bạn tu. Vừa nghe căn bản thì tự mình ở trong cơ tạng nó nghiêm lên, nó muốn tu liền. Mà mình phải thực hành tới đích thì tự nhiên mình hoàn toàn làm chủ, đâu cần nghe bằng
tới cái trợ Phật có nghiêm luật liền. Giữ nghiêm luật đó mà là đủ rồi. Núi bão lụt cái gì không trôi hết mấy cái băng lấy gì đâu nghe. Nên mình hiểu được, mình nắm được, mình đi. Bởi vì tại sao cần phải nghe băng quyền? Cả ngày chuyện đời nó chiếm 24 tiếng, nó chiếm hết. Gần 20 tiếng đồng hồ chuyện đời không? Chuyện đời không có bị nhiêu. Chuyện tiếng nó mệt mỏi. Tiếng là nhiều lắm. Mà người ta thiền tới một đêm 3 tiếng. Đó là cái chuyện dày công của họ. Họ mới đạt được. Sự thanh là cao tốt đẹp trong tâm hồn của họ. Mình làm ít mà muốn mình muốn được nhiều, chuyện nó không có.
Cho nên qua những lời ngắn gọn mà tâm tư hiếu kỳ của con người lên hỏi vậy thôi. Chứ khi thập tu là phải tự hành. Biết như vậy, nhưng mà coi cái thứ cái này ma thật hay là ma giả. Ông Tư chết là ma gì nữa? Tâm các bạn chưa thấy ông Tư kể cái ma thật hay ma giả hỏi chơi đó. Nhưng mà hỏi rồi, chúng ta mang rồi, chúng ta phải hành. Trong cái chuyện dẫn dư, ông Tư hồi nào còn sống?
Hỏi là thân sống tại
nói đâu có đó. Nhưng ngày hôm nay rút gọn, đã qua biết bao nhiêu sự hỗ trợ của chính tôi và chính ông Tư truyền giải các bạn, để các bạn có cơ hội tu. Ngày nay hiểu rõ rồi, bạn có thỉnh 100 vị xuống nữa cũng kêu bạn tu. Thì bạn có đường lối tu, có pháp tu mà thiếu hành. Muốn người khác hành cho mình, muốn sinh sinh mãi mãi, thì làm sao có cơ hội tự thức. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chính phải học khổ để đạt tới hạnh phúc. Chỉ nhẫn phải xây dựng cho kỹ được.
Muốn mà cuốn xuất hồn của ông Tư là cái đó là xuất hồn ở trong bản thể ở ngoài.
Ông đi ra. Ông đi ra. Ra ngoài.
Cảm ơn.
Cứ một câu hỏi tiếp theo, phép xuất hồn có thiệt không hay chỉ là ảo tưởng?
Sự thật con người có hiện diện ở đây mà không hồn thì không có làm gì. Cho nên nhiều người chúng ta Việt Nam thấy rõ, khi không mà đứng đó người đó ta ngộ, nó trộn một cái làm ta mất hồn rồi, làm ta mất hồn rồi. Đó, từ trong tâm họ thoát ra như vậy. Con người phải có hồn. Hồn là tâm sáng suốt. Cái hồn là tâm sáng suốt.
Thưa Thầy, đến xin Thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi ngôn khí thủy quả ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quang Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin Thầy diễn nghĩa giùm.
Đó, đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là Điểu Sào Thiền Sư. Cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Đó nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe Điểu Sào Thiền Sư không biết ông nào. Ông Tư đó. Cho bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học
Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì. Cái đó là đi sâu bên trong rồi, có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy Phật rõ rệt. Thất nhật cửu dương tinh đó là do cái công năng công tu, tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phật phước thọ. Chứ tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên. Cửu dương tinh là chỗ đốt đó. Đốt cho nó giải tiến lên, chứ cái quả đó thấy nó nhẹ, nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được. Thì đốt nó mới thăng qua đi lên, thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai, chứng minh rất rõ ràng.
Thầy,
sự mong muốn của tất cả bạn đạo ai cũng muốn đền ơn và xây dựng một nơi kỷ niệm cho những người kế tiếp chiêm ngưỡng. Thì nhân dịp này chúng ta có lòng kính mến, thì mọi người phát tâm ít nhiều thì món nợ đó không có khó khăn. Bây giờ tôi người đầu tiên xin gửi chúc mừng. Coi trong bóp có bao nhiêu, bây giờ giúp cho thầy mình được khang trang khỏe mạnh thì có nhiều đưa nhiều rồi, xong hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây là vật chất. Tinh thần ta mạnh hơn vật chất. Tinh thần ngày nay ổn định mạnh mẽ thì vật chất ta chắc sẽ có nhiều hơn.
Dạ dạ, không lo. Dĩnh, kính thưa quý bạn đạo khắp Nam Châu, nếu quý vị nào có xin muốn có hình ảnh của Đức Tổ Sư sau khi xây cất, hoặc là những cuốn phim trước khi và sau khi hoàn tất mộ Đức Ông Tư, xin quý vị liên lạc với Thanh Hòa, chúng tôi sẽ có phim cho quý vị coi. Thành thật cảm ơn.
Có nhiều thì để hương khói cho người trong nôm mộ, có sao đâu. Khổ công của người tu học cuối cùng mọi người đều kính mến. Vậy chúng ta hành giả vô vi nên khổ công thực hành, không nên lợi dụng tình thế và khổ
sau khi
công thực
quý
hành.
Vị phát tâm nó xin quý vị trở về chỗ cũ vì chương trình hãy còn tiếp diễn.
Cứ dược tu đi rồi sẽ có tất cả, không lo. Nếu mà hướng ngoại tình tiền duyên nghiệp thì mới lợi dụng tình thế. Thực hành trực chỉ, vĩ kiên, vĩ đại kiên cố, đi về trời không thay đổi, nhất quyết như vậy thì thế gian vật chất là chuyện không có, tự nhiên nó sẽ hình thành, không có lo.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nghiệm Mô Ni Châu. Xin thầy giảng dạy.
Dạ, diệu pháp Di Đà
chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tìm ra nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật lập lại quân bình. Từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy gì chứng minh khi chúng ta bước vào trong công Phật tối tâm, chúng ta ngồi êm ả quân bình phẳng lặng, tự nhiên chúng ta thấy hết mặt lễ khi bước vô chúng ta không thấy. Vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời vẫn mất cái ánh sáng tự nhiên đó của chúng ta. Vì chúng ta tu vắng lặng thì tự nhiên nó lộ ra ánh sáng tự nhiên trong bạn, đó là ánh sáng tự vì sáng choang dù ở trong bóng tối, nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời trong tối và sáng. Cho nên những người tu cao đi lên trên gặp vị Phật đã sáng sáng như vậy. Ở dưới này mình gặp ông trời già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở bên kia mà sao ông sáng dữ vậy? Sáng được cái chiều sâu sáng suốt thông suốt trí óc của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài. Cái quyền điển thanh quan, quyền điển thanh quan thấy chiều sâu của tất cả, quyền điển thanh quan thấy đen. Nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen thì không được. Chỉ đen sửa đổi mình, nhưng mình không có sửa đổi đen. Cho nên nguyên lý của Phật đó chỉ chúng ta nghe. Khi mà trở lại Như Lai nguyên tánh rồi thì thức qua đó chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó thì đã tương hòa. Thì chư Phật đồng nhất thể, chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể, thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cảm động là một, mới xoay chuyển tới cơ thanh tịnh, để thức tâm và cảm nhận rõ rệt.
Ông thư ông đặt kinh này đi ra đó, ông đặt thì ông có điểm ông giảng cho tôi chút mấy mà tôi giảng kinh này đi ra, tôi giảng đó. Ông mới đọc, ông không biết ra bị chết rồi, trong thanh ông Lâm Quang chết. Đi ra Lâm Quang, cũng xuất hồ là tôi chết, không làm ngày.
Trong đó có những cái đoạn mà tôi không thể làm nó, ví dụ như ở tư giãn là thích ca, thích ưa, thích ca là ca hát.
Đó, vậy là khi mà anh có đọc, chấp đồng chữ là anh chịu không nổi rồi. Thế nên người ta mưa cái dấu tích ở thế gian tên Thích Ca, mà bây giờ ông mượn điển mà ông lấy cái dấu cái chữ Việt Nam để ông giải thích về cái nguyên lý xảy ra sự việc Thích Ca tổng cái chuyện của mình. Như nãy giờ tôi nói tới tôi là Thích Ca, ông đó ông thái tử rồi chứ ông có giảng đạo. Sau ông đi giảng đạo thì ông tư ông mượn cái tích ông ra cái tổ, mà mượn cái chữ này á ông đinh một cái nghĩa điển mới hiểu. Khi mà ông này ông đã tới cuối mình rồi, ông Thích Ca tổng các sự của ông, người thế gian ta mới kêu ông là Thích Ca. Ông giải một cái trực tiếp như vậy mà người ta không hiểu, cho nên không có điển nó không học được, không có điển nó học được. Đang mượn anh có điển rồi anh mượn anh tới đó. Anh dòm anh thấy cái gì và anh thấy cái điện, lấy cái điện mà anh đưa vô đó, nó cứ dấu tích mà thôi. Từ cái dấu đó cho anh biến hóa anh gặp được. Mà nó nằm ở trong chân lý, sự thật thôi. Ông Thích Ca Tổng Việt Tổng là vì vậy đó. Vì vậy. Hồi đó tôi nói chuyện anh, tôi đập tôi cũng ướt gan rồi còn anh. Đập không mà tôi cũng ướt gan. Đó, nó kiểu Thích Ca mà cái nghĩa vậy. Tu một thời gian hạnh chính ông đã hạnh, cho nên ông dặn người nào hạnh có điểm với Pháp Kinh A Di Đà, nếu vào Pháp Kinh A Di Đà thì tự tu chí thức nó không chịu. Nó vậy mà đặt ma ông nên ma là con ma. Anh giải cái lý trượt thanh rồi mà không có gì hết. Cả cuốn sách ông giải cái lý trượt thanh.
và để độ tâm người ta. Và đặt nhiều nó lại thích thức. Và nó vô được rồi đã thấy khoái quá trình mở thiết.
Hay quá.
Cũng như bây giờ anh nghe cha những quà anh thấy nó nghịch, không có ra gì. Thằng này ổng ơi. Nó nghe nhiều anh đến mẹ nó nói thiệt. Nó thật thà, nó không có sao. Khi mà thấy anh rồi anh thấy nó thầm lắm. Thì anh thích cái gì? Chân lý về chúng ta. Đừng cập nhật.
Họ không hiểu mà, chân lý này thì mà họ có trở lại.
Nó không có Mỹ. Mỹ là xạo, không chịu.
Cái Mỹ thì
nó tay gồm không cái Mỹ, bởi vì từ cái Mỹ là hồi nào giờ ta chỉ ca tụng 36 tính tốt tổ Phật mà không bao bây giờ ai đi về tới liêu Phật được. Ca tụng 36 tính tốt tổ Phật dễ ra như vậy. Thành ra nhân quả nó không cho cái gì vẽ ra. Làm đi có gì nói này. Mặn nói mặn, cây nói cây, chua nói chua. Cho nó rõ ràng chế phẩm. Cái phần đó mà chưa đạt được đó, thì được ra. Đừng có qua Mỹ nhiều quá rồi nhảy vào trong cái lý luận tự biện và trông sống mình buồn.
Nói như thế này thì cái kinh tổ của ông chắc là có thể là ông đổ được một cái lớp nào đó.
Nếu mà tất cả chịu tu thực hành là ông đổ được hết.
Thì thầy có nghĩ là thầy tạo một người nào đó toàn hảo hơn, có thể đổ được cái lớp ý thức, đồng thời cũng có thể đổ được
người không. Cũng ông này mà ông cũng đổ được ý thức.
Cái ý thức khó lòng một ngày nào hết.
Những người ý thức mà còn tu trong đạo còn... Anh chưa nói chuyện với ông, anh nói. Ông nói chuyện trình độ mấy người đó.
Còn nghe sắp lắm.
Ờ chưa, chừng nào anh nói chuyện là chưa có cơ hội, anh chưa có duyên mà. Anh mới coi hình, chứ chưa có duyên mà nói chuyện. Đúng rồi, nói chuyện. Anh trừ cũng trí thức đấy. Trừ á, trừ là kỹ sư, kỹ sư thức á. Mày nhắn xuống đó. Rồi đấy. Không phải là không có. Mà có nhiều giỏi lắm.
À, rồi chúng ta giác về cái luồng điện và khai thông năng đó hòa với càng không vũ trụ thì ta qua một cách chứ đâu. Ai nói gì mình đi một vòng quanh cứ xét và mình hiểu kịp thật. Mình còn trống trong này, tuổi này là con trống, tụi mình chưa hiểu. Chưa hiểu mới trống. Mày hiểu rồi mà không biết đâu. Cái nào cũng phải mà cái nào không phải đâu. Hồi trước khi mà mình giáng lâm là mình đã la làng là không phải nhưng mà bây giờ cái mình không phải à. Con dành đó. Con dành là trong chính trang Phật sẽ được tắm lên 10 năm. Dành. Dành ở lại. Thấy không? Còn mình giáng tầm mình không. Tôi có chịu. Quay tay quay chân không chịu mà.
Bây giờ chịu.
Cho nên cái tổ chức của ông trời nó tinh vi. Ông cho cứ một màu áo bận á thì mình không chịu sống. Cho màu đỏ, màu da, màu xanh. Xa lâu ra ra cái màu. Áo gì như vậy nó trà như áo rách. Mày đỏ kiểu. Kiểu. Kiểu vậy đó. Cho nên không có cái nào sâu. Mà không có cái nào sâu. Anh đừng khen cho nó được rồi. Cũng bị làm. Mà chê cái gì cho nó xong cũng bị làm. Không đúng. Khi mình đứng trong vị trí không trung dung, không xấu, không tốt, mình mới phát ngôn được một sự. Chẳng đi nó đẻ ra cái xấu cái tốt. Và trở về cái chẳng đi trung dung.
Còn bòi là biết cái nào.
Nhìn cái mặt để cho tâm sự người. Thế. Tôi có sở hữu, có điểm. tắt đi một luồng điện cua ra nó càng chạm lại nó nghe kiểu cúng gì đâu cúng rồi đấy mà ăn cái đó là coi cái điện ngồi chứ vui khi mình hiểu rồi thì mình được được cái pháp này pháp gì nữa pháp này là pháp như ý trở về pháp lạc như ý thì khi trực lưu thanh rõ ràng muốn cái con này khi trực lưu thanh muốn gì phải là ngày công mình làm nhà mình thanh sạch vui vẻ ai ta cũng vui muốn cái gì phải. Bây giờ đừng nói ai anh Cương chưa thành Phật mà chưa thành sư chưa thành gì hết. Bây giờ anh Cương Cương hôm nay tính mua ghế không có để là mai có ghế chơi. Cương hôm nay tính tiền mua ghế ngồi mai là chút xíu rồi thấy cái tình thương của mình. Cho nên mình tu rồi, nó thanh nhẹ rồi, mình lên trời, tu cái ly chịu đó, quay được. Nói là cũng không thật, bất kỳ thật là mình muốn là phải có cái hiện tượng ngay trong đó mình đi. Cái hồi đó ông tự ngọt tôi cười, nói bạn nghe, em có bữa bạn tới, tôi đi dũng mà đi. Tôi đưa bằng áo trên trời ấy chứ. Ông đi đến tầm xa là vậy đó. Để ông bằng áo rộng tay ông đi làm sao. Tôi mới trở mới về là tôi đi vậy đó. Đi rộng. Muốn áo gì làm sao áo nấy bà. Muốn màu gì có màu nấy bà. Ông già không biết ông mê hoặc mình là cái gì. Không hiểu cái gì. Đâu có cái vụ mà muốn cái gì có cái đấy. Không có. Tôi tin tôi đến bây giờ không dám xin xin đức phật là đức phật cho ráng nhận xin ông trời cho phải ráng nhận khổ không dám xin người ta muốn xin và người ta đi chùa cầu xin xong để được gì tôi không nhận xuống thật cái đó không dám xin không. Cho mình là không có. Xin cho người ta, người đó có. Cảm xin cho họ, thật, tôn trọng nhận. Mình biết rồi, nó mới nhận. Cho quen, không biết gì. Cái mình mỗi đêm, mỗi tu, mỗi cái được cái giấc. Rồi, mình gom thâu, tốn thâu, luồng điện, bát quái. Tư tưởng học vô cơ thể Spartacus là có vô thể kiếm ra kiếm thức thành ra cả ráng đâu mà không có cuốn sách không có vợ không có gì hết mà đụng chuyện là giải quyết được làm gì nào là giải quyết dễ như này không có khó khăn. Sợ không có lo lo mình làm đi tôi không hành đúng pháp hành đúng pháp là các bạn có thể dỗ
trước kia ông Tư nói là trung tâm điển quang tôi nói ông già này điên rồi mà ông vừa vẽ trên bảng tay run run này trung tâm điển quang trên bộ đầu ông nói vậy thì lúc đó tôi có biết trung tâm điển quang ở đâu. Tâm là ở đây, con tim mà tại sao chỉ lên đầu, nói trật. Mình chỉ mỉm cười mà thôi, mà không có dám nói. Thì từ từ tu rồi, mới thấy, tôi cũng có thời gian thấy như anh Vĩnh thấy. Ngày nay anh Vĩnh thấy, nhiều bạn ở đây đã và đang thấy. Cho nên không phải là một vị Phật, triệu triệu ức ức Phật, triệu triệu linh căn. Cho nên chúng ta phải bỏ công ra tu mới có mong có kết quả. Phải giữ lấy phần thanh khí điển ngay trung tâm bộ đầu mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Ngày nay anh Vĩnh đã tiến tới được một phần, và sẽ tiến nữa, và sẽ gặp nhồi quả nữa nhiên hậu mới thành đạt tới cái phần hào quang sáng suốt, hòa hợp với chư Phật chư tiên ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Vĩnh hôm nay.
Con có một thời gian dài tu học dưới sự dìu dắt của bác Sáu Lung ở Việt Nam. Sau khi bác mất, con vẫn thường xuyên nghĩ đến bác. Không biết như vậy luồng điểm của con có được giao cảm với bác Sáu Lung này?
Cái đó là đương nhiên phải có. Tình bạn ở đời, chúng ta quý một bạn đâu, bạn tu. Bạn tu đã quyết tâm tu. Khi chết, người chỉ sơ sơ, gặp sơ sơ rồi tiến hóa tiếp tục tu. Như vậy ủng hộ cho nhau trong xây dựng. Mà chúng ta có tâm tưởng đến người thì người sẽ không xa chúng ta. Chúng ta phải dạy công thực thi cho đứng đắn, chứ không nên làm phiền người ta nhiều. Chỉ đường cho mình đi, mình phải thực hành để tự đi mới là người ngoan. Mà cứ nhờ đỡ hoài thì mình không phải là người ngoan, làm phiền người khác không thấy. Cho nên ông Tư lúc chết không có cho tôi làm gì mẹ ông. Biết trước nói trước hết, tính giao cái xác cho tôi đi xích lô chôn khen cứu Phật. Tính viết gì trước gì vậy. Nhưng mà tới lúc con trai ông về, ông nói bây giờ nó về rồi thì tôi giao lại cho nó. Bà khỏi, khỏi nhận đi như trước. Tôi cũng cảm ơn ông khắp, ông nói là tôi không để lại, quen với bạn được bao nhiêu năm, không có để lại cái gì cho bạn được. Chỉ để lại cho bạn gánh nặng mà thôi.
Cho nên vì đó, tôi ở trong tình trạng đó. Tôi cũng ở trong cái thanh thời thanh thiếu niên, cũng sợ mất nước, sợ thiên hạ uy hiếp, cha đạp, đồng bào sĩ sở của mình. Luôn luôn sợ, nhưng mà không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nhưng mà trong cái thời thanh thiếu niên đó, tìm đủ mọi cách, không cứu được mình, chẳng cứu được ai. Mất tầm qua con đường đạo Phật. Chúng tôi học trong đường trường học của các thầy, các cha, tuân theo những lời kinh thánh dạy. Chúng tôi tìm qua các chùa chiền, tôi tìm những hình ảnh của chư Phật, tôi tìm những sự quyền bí mà xứ Việt Nam đã có. Rất nhiều cái bàn môn tả đạo rất hay, rất quyền diệu, thấy là kính phục liền. Nhưng mà sự kết quả đời đời không tìm ra được. Cho nên cái duyên may cho tôi, trong giờ phút tôi định tự chết, không còn sống trong cái gian làm gì vô ích. Vì cái hưởng thụ ở đời tôi đã hưởng nhiều, và cái khổ tôi cũng đã gặp rất nhiều, sung sướng đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi không biết tôi là ai, tôi định tự tử chết. Cho nên lúc đó tôi mới đi lên Biên Hòa, tôi đi núi để tôi thẳng lắm. Những chùa là mua bông hoa để bao vây thể xác tôi, và tôi uống thuốc ngủ và tôi chết sẵn sàng. Tôi không muốn để cho một người khác giết tôi. Nhưng mà tôi muốn tự giết tôi cho nó chết sạch thế nào. Nhưng mà cái may mắn đến với tôi là tôi có một người bạn. Tớ với tôi mặt mày sáng suốt tươi đẹp. Và đó là bạn chúng tôi từ bé đến lớn. Tôi mới hỏi sao chú mặt mày càng ngày càng thay đổi như vậy. Mỗi tuần đều tôi thấy khác hết. Và lời nói cũng khác nữa. Chú nói tuần. Tù nó nhỏ nhỏ, bởi vì chú biết tôi là ghét người ta tù. Vì tôi tìm hết rồi, tôi không có thấy chỗ nào cứu được hết. Rồi tôi hỏi cho tôi cái gì? Tôi với ai? Nó nói cái này đặc biệt, không có nói gì. Tôi tức. Vì chú đó cũng tâm thần lắm, tôi nói như là tôi với thằng thầy nào, tôi hỏi vậy thôi. Tức quá. Anh nói không được nói hổn như thế. Tôi nên nghe là chú giới thiệu tôi á, gặp ông đó thì tôi mới không kêu bằng thằng của
chú còn nhớ chuyện thế nào cũng kêu thằng thầy nào đó. Rồi chú làm gì làm đi, kêu bù phép giúp tôi đi. Thì chúng ta nói không, ông êm cái mồm con đi, tôi sẽ dẫn ông đi gặp. Gặp ông cổ đàng hoàng chứ không phải người tầm thường. Thì tôi nói được, dẫn đi. Tôi không có sợ ai hết, dẫn tôi đi bởi vì tôi cũng trù tính nay mai rồi tôi bỏ chú. Thành ra tôi muốn gặp chú để tôi nói chuyện rồi tôi sẽ đi vĩnh viễn không gặp chú nữa. Chúng ta nói anh muốn tự tự là khoan đã, anh đợi tôi sẽ dẫn anh đi. Đó, lúc đó mới dẫn tôi đi xuống gặp ông đổ thủ nào ở đường Phạm Thanh Nhà. Thì vô gặp ông, thấy ông già có hai cái răng đen thôi, có gì lạ, mà mặt ông rất sáng. Ông dùng tôi và ông mở tôi ngọt. Tôi cũng có cái ốc bất cần xã hội và thôi chết rồi kể ngồi thì cũng ngồi, ông kêu ông là cụ hay là bác thì kể cứ ngồi thôi. Cái ông nói chuyện, ông nói chuyện từ hồi nhỏ tôi làm sao, ông nói cái chuyện trên trời dưới đất, nói 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu ông nói cái gì. Thấy không, không hiểu, mình nghe tiếng người Việt Nam, mình nghe tiếng Việt Nam không hiểu ông cụ này nói cái gì. Tôi mới ngồi một giấc 3 mấy tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại, tôi thấy rằng mình hồi nãy giờ mơ hay thế nào. Tôi xin phép ông cụ cho tôi trở lại. Cô bạn là bạn muốn tới lúc nào, tôi vui lòng tiếp bạn. Bạn tới chơi đi. Cô nói như vậy, cô kêu tôi bằng bạn. Tôi thấy cũng như không nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, mình nghe không hiểu nhưng mà bớt buồn đi, bớt giận đờn, bớt buồn. Rồi sau tôi mới trở lại. Trở lại thì tôi đem hai ông bạn, một ông thôi miên và một ông học về thần đạo tới gặp nhau. Thì cái ông thôi miên đó còn ngang ngửa hơn tôi nữa. Ông vô ông kêu già ngồi xuống tôi thôi miên. Cái bộ ông dễ ăn hiếp lắm, ông đừng bộ làm bộ dễ ăn hiếp. Thì lúc đó ông thôi miên một hồi rồi cái kia ông sợ. Tự nhiên thấy ông cảm sợ và ông lấy hai tay ông đập tôi, ông nói như là nguy lắm rồi. Tôi hỏi chuyện gì? Chuyện gì đó ông thầy? Tôi kêu ông là ông thầy bởi vì một đứa bé nào mà dẫn tới là ông thôi miên là phải nằm. Kêu nằm là nằm, kêu đứng là đứng. Thì một cặp ông nói bây giờ cặp mắt tôi nó đỏ hết rồi, cả tòa nhà đã đỏ và trời đất đỏ hết, làm sao tôi đi về? Anh làm sao anh năn nỉ ông cụ giúp tôi chứ? Cụ này chắc chết quá, bỏ vợ bỏ con. Tôi nói không phải, nói bậy mà này chứ không điên rồi sao? Mà tôi đâu có thấy đỏ. Thì một cặp ông đó ông mới hạ giọng xuống, bây giờ tôi cụ cứu con. À, một cái tấn ngăn ngược của con người đó mà trở nên như vậy và tôi cụ cứu con. Đó, lúc đó thì ông nói tôi có dám làm. Lúc ban đầu tôi đã xin phép bạn đừng có ăn hiếp tôi. Tôi già tội nghiệp, tôi ăn nói nhà quê mùa lũng cúng. Mà mấy ông ăn nói dân chương thì tôi sợ, tôi đã xin phép xin lỗi cho cái ngồi, tôi cũng xin phép. Ông nhã nhặn như vậy. Nhưng mà bạn phá tôi thì bây giờ nó không đốt tôi được thì chắc nó đốt bạn được. Bạn ngồi một chút nó sẽ. Thì ông nói vậy rồi cái ông kia ngồi chút tôi thấy bình tĩnh dồn lễ sáng cái mừng đó. Mới sao? Lúc đó ba chúng tôi xin học lại. Thì cái ông bùa kia, cái ông kia kia mừng. Ông nhìn trao lên thì người khác xách cái ghế đập trên đầu ông tự nhiên không sạch. Rồi ông gác cái rạp hát đập hát. Theo đường đập hát, gặp trung quê. Thì ông kia ông hỏi chứ bạn muốn giải ông sư Miên đi không? Thì ông kia nói tôi không có như ông này, tôi không có bùa phép gì hết mà giải. Thì tôi ông nói cái giờ này bạn còn giấu tôi không được, tôi biết hết muốn thì được. Thì ông kia cũng xa và xin muốn đi đợi thì ông giải cho. Rồi bữa sau đó ba chúng tôi xin tôi. Thì sau cái khi tu đó, chúng tôi ba người đi tu. Thì tôi nghĩ rằng hai ông kia có bùa, có phép thôi miên chắc thành công tôi như vậy. Nhưng mà tôi lại được ân cần giúp đỡ của ông Tư. Và ông cũng đã giúp tôi rất nhiều. Và ông phê bình tôi rất nhiều. Vì tuổi trẻ thanh niên bị tích là phải tiến, phải theo. Để
để tôi vượt qua cái cơn đại nạn mà tôi đã chịu. Cho nên sau này ông có cách gì để cho tôi biết rằng nếu chúng ta buồn ở đời và tự tử chết đi đó, chúng ta nó có căn nhà của Thượng Đế của trời đó ăn ban, mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta bơ vơ ở ngoài đường cũng như là tâm hồn của một người bụi đời vẫn mà thôi. Nhưng mà tôi không nói cho ông biết sự tôi duyên để đi tự tử, nhưng ông nói như vậy thì chúng tôi xin quy và quy tu có điều kiện. Ông bắt buộc cái điều kiện ba thằng lưu manh này phải có điều kiện đó, là phải có đèn nhang này cái kia, là quỳ gối đó ông mới chỉ cho tôi. À, cho nên ông chỉ cho tôi cái phép sơ hồn pháp luân thiền định đang có nghĩa hiện tại khắp năm châu, bạn bè ở Việt Nam cũng thực hành cái đó. Thì trong lúc đó ba chúng tôi thực hành thì hai chú kia chú tấn hung hăng thì muốn thôi ông dạy bùa đi cho tôi tu cái điều đó tu không được. Chỉ có ông Tám ông kiên nhẫn ngồi cũng thiền được, chứ còn học bùa thì nó mau hơn, ai bệnh tôi tới dễ thổi cái nó hết bệnh cái tôi mừng đó. Cho nên hai ông kia học bùa rốt cuộc bỏ luôn, rồi trở lại thấy tôi tu được nhẹ và được cởi mở khai trí sáng suốt. Thì những người đó mới nói là anh tu giỏi mà sao anh có lên thiên đàng anh dẫn tôi đi. Chúng tôi cũng bây giờ chắc thích tu không nổi, vậy thôi anh tu đi. Cho nên từ đó tôi cứ biết và cái thành một mình tôi tu. Tôi tu cho đến nỗi từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn không có tiền xe đi, tôi chỉ đi bộ xuống Đa Cao và nghe Ngài nói mấy câu thôi. Vì tôi đã thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây ngay trung tim chân mày, ngó ra phá đám mây mà hai chú kia không thấy, chỉ một mình tôi thấy. Tôi nói được, ông có thì mình phải có, nhất định tôi phải tìm ra cái được cái luồng sáng. Cho nên càng ngày càng tu càng được tiến triển, và cái sự mà phá mây đối với người tu vô vi hiện tại của chúng tôi không phải là khó khăn. Cái chuyện đó là cái phần thanh điển giao cảm bên trên, bên trên thì tự nhiên bên trên nó tan, chờ không có gió thổi thì cái mây nó cũng tan. Cho nên cái phương pháp công phu này nó đem lại điều thứ nhất là sức khỏe và cái ý chí mạnh vô cùng vì con đường người hiếu đạo và tầm đạo. Tôi thấy rằng tôi ăn sung mặc sướng mà tôi có thể đi bộ từ Sài Gòn, từ Chợ Lớn đi xuống Đà Cạp, mà mỗi ngày đi như vậy thì quẹo về sở thú đi về về tới Chợ Lớn không thấy mệt mỏi. Cả ngày tôi chỉ sơ hồn pháp luân thiền định, cả gia đình tôi bực hết sức. Thấy gia đình đang làm ăn mà bỏ tất cả để tu, vì tôi tìm một con đường giải thoát cho chúng tôi. Và tôi quyết tâm tu, và tôi tưởng là Thích Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài có quyền thế, Ngài là ông vua của một xứ sở, mà Ngài thấy Ngài bất lực, Ngài mới đi tu. Mà bất lực là Ngài không cứu được chính Ngài và không cứu được nhân dân của Ngài, Ngài mới tìm đường giải thoát để ảnh hưởng cho chúng sanh. Mà Ngài phát minh và thấy rõ cái tứ đại nguyên căn của cái nước tứ đại là nước, lửa, gió, gió đất, quần hư. Thì chúng ta ở đây toàn thể tất cả quý vị đang đối diện với tôi và kể cả tôi, chúng ta đang sống ở đâu? Trong cái cơ thể nước, lửa, gió đất. Và trong đó cái chủ quan sáng suốt do đâu? Do tình khi thật mà quản lý kim mộc thủy hỏa thổ sanh và khắc trong cái thể xác tim gan thì phải thật này.
Trước khi ông Tư còn sống, ông nông tân, cho nên ông trời cho ông 9 đứa con, kè kè buộc ông phải đi bộ, phải nhịn đói, phải học làm thầy bói, làm thầy bùa mới có sống. Nhiều quần áo mới có cơm ăn, nhiều khi cũng phải đánh sóc dĩa nó có tiền. Thì cuộc đời nhồi quá, chúng ta thấy cái cuộc hành hương nó đầy chông gai trong sự sách cơ duyên. Ngày nay để chứng minh cho chúng ta thấy rằng phần hồn còn sống, những vị bô lão không nên lo ta chết. Chúng ta tu, chúng ta đầy đủ tài liệu để vượt khỏi sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng ông Tư luôn luôn giúp đỡ chúng ta, nhắc đến Ngài là Ngài còn. Trước kia ở Việt Nam, ở Sài Gòn nhắc Sa Đéc còn biết được mà. Cho nên chúng ta thấy điều này và chúng ta từ từ tu để kiểm chứng. Không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải tục trở về với nội tập.
Ông sắp đi rồi, ông kêu tôi tới, ông đưa ông vô. Ông nói 23 tiếng đồng hồ tôi ở đây. Anh có đến đây không được. Chúng ta gặp thường xuyên như mọi đêm nữa. Tốt hơn. Thì tôi nói, tại sao? Hôm nay bạn biết ý tôi rồi, không có hỏi nữa. Tôi nói một câu. Tôi ra về từ đó đóng cửa không cho vô nữa. Tới lúc ổng tịch rồi, tôi thấy rõ ràng. Bởi tôi ngồi ở nhà tôi thấy tới. Tôi nói rồi, già đi rồi. Nhưng mà cấm không cho mình vô. Tôi hỏi, cái hồi đó tôi cũng có hỏi ông một câu, tại sao? Ông kêu tôi về và không có cho tôi trở lại nữa. Ông nói nếu bạn trở lại thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo bạn. Bạn nghĩ nó làm gì? Nó sẽ cấp chùa, cấp gì? Nó hành động. Vì tại Chợ Lớn để xin bùa xin các bạn. Tôi sẽ cấp chùa ngay cái mã ông. Cái nhà giàu không à? Rồi tôi biết. Ông dặn khi mà ông vô hồn rồi, tôi tới thắp một cây nhang ra không được hai cây. Rồi ra đi. Không ở đâu. Không được mua một cây. Tôi tới hồi đó, ông Lý ngồi đó. Tôi tới tôi thắp một cây nhang. Thì ông Lý thấy thằng này là phản đạo. Đệ tử gì thầy chết mà nó không ngồi được nóng đít mà. Tới chỉ thắp một cây nhang. Ông giảng sao làm gì thắp cây nhang. Cắm vô rồi tôi đi chứ tôi không có nói năng gì. Bởi vì hồi nào giờ ông với tôi một lời, không có nói làm gì. Những gì là ông phạt á. Nghiêm lắm chứ không phải giỡn. Thấy vẫn giỡn nhưng mà nghiêm. Một tiếng thôi rồi tôi phải đi. Vậy mà ở Chợ Lớn người ta không biết. Người ta nói bữa nào ông xuống, ông thắp nhang rồi ông bỏ ông đi. Không có tình nghĩa thầy rồi. Tôi với ông đó, nó có quen biết gì mà tình nghĩa. Tôi không có quen biết, thì tới tôi học đạo thôi, tôi có quen biết gì đâu. Chỉ thôi à, mình phải dễ dặn sao phải nói vậy. Chứ ông thôi mấy ông Chợ Lớn đó, ông ra ông cắt cái chùa là ông hành ông Tư. Bây giờ ông Tư nói 100% mà nói cái gì đúng đó. Sợ lắm. Ông làm Asurang xe hơn. Là ra tòa án của ông. Ông lo. Ông nói được kỳ này thắng kiện là thắng kiện. Có mấy vụ ông kêu tôi ngồi đó, là đúng 9 giờ nó về nó nói thắng. Đúng 9 giờ mua ông dịp dịp cũng kiện. Người ta hay chứ. Tôi thắc mắc cái chỗ đó. Tôi muốn học cái đó. Nhưng mà ông nói cái này không ăn chung. Bạn đặt cái bằng thờ, thờ 12 vị. À, những cái dòng nào bạn muốn đem vô thờ thờ. Rồi những người đó, các cô, các cậu đi làm gì? Cái nào thắng, gì nó báo cáo. Tôi nói ra chứ tôi đâu có đi. Thành ra ông phải thắp nha. Ông phải cúng. Hẳn nhất là dịch quay, ông phải cúng. Dạ Phật. Hay lắm. Mà ông nói, cái này đâu phải cái chuyện hay. Mà kêu mấy cô mấy cậu này đi lên gặp ông rồng như bạn đi đó không được. Thấy chưa? Đi không có tới. Không bao giờ mấy người đi tới cái cõi mà bạn đi. Cho nên bạn phải tiếp tục học về văn Phật, không học về văn Phật. Sao ông mới ăn năn không đánh nữa? Ông chỉ tu và ông nguyện với Quan Âm đi tiêu diệt nhâm linh. Không có làm văn Phật. Không. Các đó đâu có thể. Mềm vậy thôi chứ không chúng ta là. Trở lại bây giờ ổng là không có luân hồi nữa mà. Ổng trở lại bằng điển thôi. Đó như ổng xuống đó thì chỉ một tia điển thôi. Cái đó tôi không hiểu được. Vấn đề khi ổng chết ổng có để cái bùa phép gì trong đó không? Tôi không có giữ cái xác. Bởi vì trước khi mà ông Lý chưa về đó, ông nói với tôi sẽ giao cho bạn ông ấy xác và tôi sẽ dành những công chuyện. Rồi chính bản đích thân đào hầm chúng tôi. Rồi sau ông Lý về, ông nói con tôi về là thôi, bạn, miễn. Để tôi giao cho nó. Vậy thôi. Kêu tôi bằng đi, bằng chiếc lô máy hay cái gì, ôm ông rồi đi chôn vậy thôi. Rồi ông sẽ dặn. Thì bây giờ người ta đào ra, hồi đó ta đem giờ cái mộ về Sa Đéc mà. Từ Sài Gòn về Sa Đéc mới cách đây mấy hai năm, ba năm còn hình ở nhà tôi. Thì ổng có cái phép gì mình đâu có biết. Cái chuyện đó chuyện riêng của ổng. Có nhiều người cái xác còn nguyên tốt về cái đất dưỡng thi. Đó. Đúng theo cái đất dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, không có sao. Thì cái này của ổng nó lửa khác. Trước khi chết đó ổng đã lửa. Ổng có cái ống, ổng lửa cái sao. Ông ra ngay cái đám đất nào mà ổng chọn đó, ông lựa thẳng cái con sao mà thuộc về ổng, nó chôn. Ổng đi lựa cái đó. Và ổng có nói chuyện cho tôi nghe là ổng lựa cái sao mà chiếu tới cái xác ổng. Cái sao đó dưỡng thi, nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi, nhà bè nó thành đất rồi. Còn cái của ổng là mềm mại, nó cũng như cái xác của bà sơ mà bên Paris bây giờ, mềm mại như vậy. Và cái chắp tay này nó tươi, cái tay bà vẫn tươi. Cái đó nó có phép lạ trong đó nha. Nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tư. Cái đó tôi không biết gì được hết. Không hiểu, ông có nói cho tôi nghe. Ông có nói cho tôi nghe. Ông chỉ nói là ông chọn cái sao chiếu cái xác ông thôi. Có nói cái đó. Cái nào mình biết được là nói, còn không biết được nói ông.
Kính thưa thầy, hồi tại một cuộc nghiên cứu một năm tháng hai của tôi tư ngày là cao bộ hiền hộ pháp, kính thưa thầy, được cao thì là ngày được bảo nạn.
Cái đó là ở đó, ở Việt Nam người ta cầu cơ nó nói vậy chứ ổng đâu có nói tôi ổng là bảo nạn. Nhưng mà chắc bề trên cũng phong cho ổng về cái pháp luân thường chuyển mà thành đạo đó. Thì bây giờ người chúng ta đây là đang bảo tạng đấy. Pháp luân thường chuyển là bảo tạng. Ông là hộ pháp bởi vì cái đại nguyện của ông lớn lắm. Ông nguyện cứu độ chúng sanh, nhiều sanh linh. Thế là ông trừ ma em quỷ bị cướp cho ông ấy biết. Thế là ông phải đi hiệu triệu linh vong linh. Hiệu triệu một lần nhiều lắm. Tôi có đi với ông này tôi biết. Mạnh lắm. Mạnh lắm lắm. Ông đi với con âm mà. Sợ lắm. Có phải có cái oai nghiêm mới được. Trừ ma em quỷ. Ông có cái nhiệm vụ đó. Lớn lao lắm.
Như vậy là cái ông tư hiệu triệu vong linh. Và
không, bằng cái phương của Quan Âm. Cái phương của Quan Âm. Thì cái phương đi tới là mọi người theo. Còn cái thứ có nhiều người ta cũng theo. Đại đa số là theo. Theo thì ông đem đi cho tôi. Vô đức tiêu diện đại tướng quân là mở cửa đi vô luôn.
Sao tôi đang nuôi phát sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Ta biết bao nhiêu việc đã giải quyết. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút về tâm linh. Tâm sao? Mà cái thứ nhất muốn có tâm linh phải có sức khỏe. Phải mượn cái pháp là cái phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được, rồi đó là, nhưng mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Hỏi trong thiền thu phước men làm cho tinh thần ổn định, gia đình vui vẻ, cái hữu ích mình làm. Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến người phải học, nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn nhưng mà vẫn qua được, cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi lòng vòng. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi vung bồi được sáng suốt. Đó lúc đó nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn.
khi có điển rồi một câu nói của mình hùng dũng thanh tịnh đổ cho thanh niên gì đó. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sáng suốt, thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, tôi nhớ, tôi thương, còn hơn người tình. Có bao nhiêu đó, tôi theo tôi đi ngủ. Chỉ chung quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển, ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể, còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển. Mới biết ta là người từ trên trời xuống mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh đó để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm nhưng không có mong. Từ kia ta nháy mắt ta đã làm rồi. Cho nên phải thực hành được. Đặt sức khỏe trước.
Tôi cuốn xuất hồn, tôi chết 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Vậy cũng tập. Tới thì vô ngồi ông Tuyền nói tiếp. Không nói là hôm qua nói tới đâu, không có, không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó là ông này không có minh mẫn. Tôi tới là rồi ông nói tiếp tôi biết. Chà này khó chịu. Rồi tôi đi bộ đi trở lại. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắng lắng tôi xuống. Ông nói chết xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết tiền bạc, không có nhà gia đình chấm đâu có cho tôi tu. Rồi tới xong rồi lấy 400, ông bảo mấy bạn phải lấy cái này, tôi cầm cho 400 bạc như này, phải lấy, bắt buộc phải lấy. 45 ngày chép cái cuốn xuất khẩu mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi. Không cho ông đọc lại. Không đọc lại ông. Nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt. Không có sáng suốt. Tiếp tục có đầu có đuôi. Tôi mới tin ông sáng.
Sơ cái gì đó. Cái chỗ đó là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thật
sao?
Ngọc Sơn. Mà cái ông đó ông lên ông phụng sự cái đó. Ông lên tới đó là ông biết rồi. Chỉ có nói ra. Ông nói được thì mình nói ông nghe. Mà hồi trước ông cũng phải đi. Tới đó là đi. Thì vợ của anh Nhâm á, mỗi năm đều lên thăm ông. Sao? Mà chỉ nghe ông nói không là mình không có nói được nói cho ông. Thờ Ngọc Hoàng đã nuôi đó. Chỉ nghe ông nói không cho mình nói ông nghe. Ông cứ nói thao thao bất tuyệt vậy.
Nhưng mà em đã như viết thơ anh ấy nói rằng là núi cấm bắt đầu banh mà ở trên đỉnh núi người ta mới thả cái dây xuống để lo cái bể sâu mà không thấy canh nữa.
Có rồi, ở Việt Nam ai cũng biết điều đó.
Thưa ông Pháp, con xin hỏi câu này. Biết là thế nào cũng bị đầy tại không đúng cái đường đạo.
Không ăn chung gì hết, cái nào cũng là đường đạo chứ.
Như là bây giờ đó thì nó có một cái hiện tượng gọi là extraterrestre, những dĩa bay rồi không bay. Trong tám thì tám cái sức hồn tám thấy được thì cái đó nó có thiệt hay nó có
gì? Chắc nó có. Chính ông Tư còn sống đã vẽ cái hình ra rồi.
Mà nó từ đâu tới?
Nó từ mấy cái hành tinh. Nó vẽ cái hình mà nó ta xây tinh cái mặt trăng đó, ông đã cũng đã vẽ ra. Nó tròn sao cái chân sao 1967 hay sao mấy ông vẽ ra rồi. Vẽ ra.
Kinh nghiệm của ông Tám, ông Tám có đi đến
không, tôi có làm đó. Ông tôi thích cái đó nhưng mà ông cấm không cho tôi qua cái khối đó. Không cho tôi qua khối đó. Tôi thích, tôi muốn biết trước để vẽ cái đó phải không? Cái đó ăn khách nhất mà không cho. Ông nói bạn đi nó cũng chơi bạn nữa, nói vậy.
Đó là thuộc một
khối. Ta làm việc dữ lắm. Cái khối đó cũng cuốn ra điều khiển. Cho nên bây giờ cha cũng rủ ngày tối ngày qua với ta. Kêu tôi qua. Rồi qua ông để mà Montreal cái siêu khoa học cho tôi đó.
Từ nay sau này thiếu cha gì kỹ sư nữa, tôi bắt kỹ sư đi luôn đi.
Tất cả những cái thế sự, bởi vì trước cơ là tất cả mình đang không lần ra đang bám biếu ở trong cái ký âm của mình, cho đó là một cái cơ đồ sự nghiệp của thế gian. Mình tu đi nó trở về vô vi không không, chờ lúc trúc cơ thì kết quả thành cả ngày tới tối bà không biết có cũng như không, không cũng như có là bà thành không còn gì nữa, không còn phải lưu ý ông an bê tiền bạc gì nữa. Không, đơn điện nó bởi vì mình làm pháp luôn ở đây ngay lỗ rúng nè, ngay lỗ rúng nó mở thì cái thanh điển của cái phần đơn điện nó phải lên hộp vô trong cái thâm động, chứ mình không có lấy cái đậm loạn của cái đơn điện ở dưới. Nhưng mà mở được cái chỗ này rồi ở dưới đơn điện nó có phần thanh, phần thanh nó mới lên nó hộp ở trên đó trong thâm động. Chỗ đó mình bình thản rồi, lúc mà đi bình thản rồi thì nó qua đó thì cái phần hồn xuống đưa lên trên luôn. Vậy là phần thanh điển của cái đơn điện, trong phải lấy cái đơn điện đi lên. Nó ở chỗ đó nó có hơi cao, nói nhiều người không hiểu, nhiều người không hiểu.
Thì mình vừa thấy phá tan, mình thấy ông đứng đó rồi. Cười. Tôi thì không tin, tôi đi xin máy liền về nhà. Coi thử ông có tái xác nhận mình. Ông hỏi đi đâu lại đó. Ông hỏi như nhà quê đi đâu lại đó. Tôi đi chơi bên Thị Nghè ha. Tôi đứng đó bạn không thấy à? Ông nói liền. Tôi đứng đó bạn không thấy à? Tôi không có xác nhận gì. Nếu mình xác nhận, bữa sau ông nói giả nữa là sao? Ông nói thiệt nhưng mà tôi ở chơi vậy thôi, tôi cũng nói tôi thấy ông. Tôi cười cười. Ông nói cái thằng cha này khó nhất trần gian, nó thử tôi đủ điều. Tôi cũng không trả lời. Cái không trả lời đó nó đọc à, nói ôi ông nói đúng, tôi phải xa ông. Tôi làm bộ. Ông mời tôi nước trà à, nước trà ngon. Tôi không đề cập tới vấn đề đó.
Đầu tiên tôi xin phép và hỏi cô làm những bản đạo và thu thấp và cái đồ viện đó còn yếu kém đó, mà đem đến một phút trước khi sau khi đạo Phật thì cũng có được những cái đầu tư cái mà cái người bản đạo mà đồ viện thấp thì nó có linh cảm trên đồ viện.
Cái đó có tưởng tới tôi thì có sự cảm ứng liền, nhưng mà các bạn còn nó có nhiều phức tạp ở bên trong. Từ cái vía cho tới cái hồn. Nhưng cái hồn bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được. Như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân, bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới thì tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng khi bạn nhắm mắt dòm ra, bạn thấy cũng như móng trời. Ban đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ, xanh, màu vàng lợt. Đó là luồng điểm của tôi để cho các bạn thấy.
Ông Tư nhắc hỏi, ví dụ là quan điểm bản đạo á, ta nói ở nông cạn người ta hiểu rằng Phật tức là điện, mà điện tức là Phật, thế tôi cũng là sai.
Điện nó có hai giới. Điện của bản thể, điện của ngũ hành. Và thanh khí điện và bất động thanh khí điển, rồi tới minh tâm điển mới là Phật. Thế nên nó có giới, có lớp. Điện cũng nói điện nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rần ngứa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Thế là cái điển ở trong bản thể của ngũ hành. Ở bên trên kia, cái điển xuất ra ngoài thì cái điển của hồng trần cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời, thoát khỏi lên trên trung thiên sắp lên mới đi tới đại định giới, lúc đó là bất động chư điển.
thì lúc đó mới đi là hoàn toàn cái Phật giới được.
Cũng như chúng ta thắc mắc nhiều, đó là theo như ông Phép thì không được biết một cái gì. Bây giờ khi cứ vào cái chỗ mà ông Tám đây thay mặt ông Tư mà trả lời, đó là một cho tình nhân của ông Tám đây. Ý ông Tư cho như thế nào? Chứ tôi thấy cái chỗ đó là khi cứ không biết đánh thả thì cứ hoạt động được đó.
Bởi vì khi những người công phu ở bên này thì cái hồn người ta xuất ra được, thì ở bên trên tâm tâm tương ứng. Cụ hiểu gì tâm tâm tương ứng không? Tâm tâm tương ứng nghĩa là cái phần hồn của ông Lưỡng đứng lên trên, tâm tôi ứng với cái tâm của ông Lưỡng, tự nhiên truyền bá xuống thế gian, nói chuyện ngay với những người thế gian được.
Thưa thầy, hồi đó thầy tu về cũng đổ tâm tư như thế này, rồi làm sao từ kia đoán thì qua gì nó làm được cái điểm quan ngày đó là
thầy đi mình chân nhờ ông Tư ông lập như vậy hả? À, tới gặp ông Tư bạn ngồi chơi uống nước mà
cha. Hôm nay trời của nóng lực dữ đó bạn. Thì là ông trời nắm lực dữ, ông coi cái điện mình có hướng theo không? Nha, tùy theo à?
Tùy theo cái trình độ.
Còn nếu mình thích thờ phục, ông nói thật đấy. À, ôi đúng không? Thì cái điểm mình sẽ xem. Nha, chú cha, chị không nổi tựa ác.
Ông làm vậy, nắm lực mình xem. Mình học cái ý mình,
thấy không? Tôi mới làm chính.
Cứ vậy hoài thì cái này mình phải ra. Nha, coi thử ông coi thử mình nói. Nha,
rồi ông dạy.
Khi mà ông dạy là ông bồi cái điện. Nha. Còn mình còn cứng đầu cặp cặp trên thức tức tức đỏ mặt lên hay thì ông non cà mát cứ vậy để vậy là vậy. Cái bài của tôi dặn ra thấy tùy theo trình độ nghe, có người nghe nó ố thằng cha này nó dốt thế mẹ, mà tại sao nhiều người ngồi xung quanh nó nghe nó tụ điện nó nghe thế dạy nó vậy. Có nhiều người trí thức nghe, có nhiều cái câu tôi nói dốt dốt chân nghe cái nó tức nó dội lên cái câu sau giải liền. Cái này nghe chừng nào là phải theo dõi tới hết con bằng đó, tức nghe cái lòng lại nữa. Phải không? Mấy người mơ tù vậy đó, ta làm việc có trật tự, nghe rồi sau này nghe thét nghe tới thấm nhừng mà nó tu tương đồng cái điện đó, em sướng sướng. Sao nó thấy cái cái này rất tầm thường. Nó thấy cái bài này tầm thường nó đi rồi. Nó nhờ cái đó dẫn nó lên rồi. Đó là bài này tôi nghe tôi tầm thường thuộc lòng hết rồi. Tôi có thể làm ra một cái bài như vậy để trình độ nó tiến tới. À, rồi gặp những bài khác cũng câu đầu. Không có đẹp. Chính như ông này. Bài ra nghe thì ảnh về ảnh cũng con bài liền. Tới tôi câu đầu anh rồi về yeah. Cũng làm bài nè. Anh cũng nhiều chuyện lắm.
Mấy câu chuyện mà nhập xác á, nó nhiều chuyện kỳ lắm. Có nhiều chuyện nghe là có người đi xuống tới địa ngục, họ thưa, họ thưa người này, rồi giờ địa ngục không biết xử gì hơn, mà người này cũng chưa tới số, thì sẽ đưa về cho nó nhập xác ra. Thì nó chờ chết, chờ ngày cái xác này tiêu, nó đầm xuống đó đi xử cái vụ này đó. Cho nên nó có cái nguyên cớ, người nào nhập xác người nào có hết đó. Chứ không có làm bậy đâu. Mình đừng có nghĩ vấn đề đó rồi gây ra động loạn cho bản thân mình. Bởi vì mình không có làm thầy bùa thầy phép nữa, thì chuyện ai mới lo không? Thấy không? Nhưng mà cái sự mỗi căn duyên nó khác nhau, mỗi trình độ thọ lãnh khác nhau, nên mình không có đau lòng giữa người nào hết. Ha? Mình lo sợ mình, cái đó là chân. Còn cái chuyện kia là phần của nó. Nhiều khi nó phải qua cái bài học đó rồi mới tiến cái bài kia, không tránh khỏi được. Cho nên những người ở Việt Nam nghe ông Tư xuống này kia kêu tôi phải xác nhận phải ông Tư không? Tôi khóc. Để các bạn tự xác nhận cái tu hồi nào giờ cứ ý lại hoài à? Sao? Cái nào phải, cái nào quấy? Tại sao mình không dùng xíu đầu óc để mình xét cái nào phải, cái nào trái? Mọi chuyện đời thì lý luận hay đó, chuyện đạo có chút xíu nó mà sẽ không nổ. Đúng chỉ xác nhận. Đó, bây giờ cho mấy người đã suy nghĩ coi sao. Thật sự tôi muốn nói gì. Cứ lại làm sẵn cho nó ăn hoài, nó đâu có tiến bộ. Không bao giờ tiến bộ nổi. Cho nên phải có những cái cơ hành hạ vậy mới được. Cái hồi đó mình nghe là mình tin lắm. Thì bây giờ mình phản niềm tin. Thì tự động là bên trong nó phải động là cái gì nữa. Mình tin là mình rước. Bây giờ mình phản niềm tin là mình đuổi ra. Nó phải động, nó có gì đâu. Chuyện nó chuyện thường mà có cơ hội thử.
Không chung gì. Thử chơi, nếu mình thiệt là không chết mà. Còn ngon thì còn sống hoài. Không cắn, mà không đáng trách mà chẳng đáng sợ. Bài học nó phải vậy, nó đâu có gì chẳng trễ. Mình đã rước thì mình phải lo giải vậy thôi, nó có gì đâu. Cho nên có cái đường lối tư chỉ giữ cái bọt thôi. Tôi nói thiệt, điện cha này kia cái xuống tôi không phải như những người khác. Nói này nói kia nói nọ nói tôi thì cũng trơ trơ vậy thôi. Chuyện tôi phải tiến. Tôi biết có cha, có nguồn cội thì tôi phải có tinh thần đóng góp. Còn ngoài cái gì tôi cũng không biết. Là tù để đóng góp thôi. Trả nợ mà. Mình là người thiếu nợ. Rồi thiếu nợ rồi cho. Chỉ lo tu rồi, không chịu lo tu mà lo ý lại là chết. Nói à, con vừa khá này khen là đưa mình xuống. Không có khen. Không có ông thánh ông thần nào xuống khen là mình đưa. Không cần. Đâu cần sự khen. Tu tới thanh tịnh nữa cần sự khen. Phải không? Tôi chỉ là tù thôi. Rồi xuống làm gì làm, muốn bao nhiêu phép, tôi không à. Chính là cho Kim, hồi Kim mới xuống đó. Điển quá chứ, cho thử. Đi, đánh đi. Tôi đánh đi. Cho thử à. Coi thử ông Tám còn sức mạnh đấy là thôi. Làm đủ thứ. Ở có gì đó. Nhưng mà người thường đâu có dám thích đâu đó. Cái hiểu điểm với nhau mới thích. Cái để dạy cái sách. Cao là ý lại nó diễn ra. Làm cao là tôi dạy vậy. Tự nhiên cái bùa lên. Cha được mấy triệu cái bùa đem ở đây. Quýnh đủ thứ hết rồi. Rồi yên hết. Có gì. Nhưng mà bên trên là biết. Bên trên phải biết tôi làm như đúng. Chửi cha mà không tội chỗ đó mà làm đúng. Mọi người không biết.
Ở đây các cụ đi chơi rồi sau này à, cụ đọc sách nên xuất hồn đi đây đi đó. Rồi một ngày kia cụ đi rồi ha. Cụ đi ăn về ha. Dì cá nó còn thơm trong miệng đó. Nói vậy đó, ăn tiệc đó. Về mà còn ngửi mùi thơm trong miệng đó à, mới lạ chỗ đó. Tôi với ông giảng ở Sài Gòn, ông giảng anh biết ông giảng ở đường Ký Con đó, ông cũng vậy, tối nào anh cũng đi rồi về ăn cũng còn thơm. Tôi cũng kể câu chuyện cũng hai đứa cũng tương đồng nhé. Rồi tôi lên nói là ông tư nói thôi dẹp cái đường, tôi không có chỉ, không tiếp tục chỉ cho bạn nữa, thôi để bạn ở bạn đi chơi thôi đó. Tôi mới hơi lắm, tôi từ bỏ. Bởi vì khi mà cụ bước tới thì có danh sách, có tên họ của mình rồi hai bên cũng quan đồ trước mình vô chơi ha, cũng họp cũng vậy đó, cũng biết chuyện sắp xảy tới thì sao đó.
rồi ăn uống no nê rồi mới về. À, cứ tuần đi lần hai lần vậy, sướng lắm rồi. À, rồi còn nó cứ đi đi trị bệnh các nhà thương, tối nào cũng đi hết, cũng xuất ra đi trị bệnh hết. Cái trị bệnh có trị gì tôi đi ngang vừa rồi để chấm bên tay vậy. Chấm vậy. À, dễ mà người ta hết. Rồi tôi sáng lại tôi đi vô trong mấy cái chỗ đó tôi dòm lại. Rồi về tối đi lại coi thử sao. Bởi vì mình phải nghiên cứu mà, thấy cũng đỡ. À, mà họ gặp tôi là họ mừng. Người này chỉ, người kia chỉ vậy đó. Thấy như quen với mình vậy lắm. Thì sư nói từ này không được. Quan quá không được, không có cho nữa. Nếu mà tin tôi thì không được đi làm cái đó. Phải đi về Phật. À, phải tu đi về Phật. Thì không có cái vụ mà đi trị bệnh, sức hồn đi trị bệnh rồi. Sau này tới thì giờ làm việc thì cơ thể không còn sức lực nữa. Nên ông không cho, tôi mới ngưng tất cả những bùa phép tôi không có học. Cấm không cho tôi học, chỉ có một cái một thôi, chỉ học văn thôi. Tôi về Phật thôi, không có cho học cái gì nữa. Có cái một đó mà đi cũng trôi chết mà chưa xong. Thấy không? Cho nên cái hành trình mình nó còn dài lắm. Lựa những gì trong một thôi, đừng có chặt nghe này, nghe kia, nghe nọ, học này, học nọ, hư hết rồi. Chắc chắn hư à. Tôi ở trong kinh nghiệm. Nhưng mà tôi rất mau, cái gì là tôi nói chuyện với ông Tư, bàn với ông Tư, ông nói không là tôi không làm. Tôi không nhờ. Cái gì mà ông bác là tôi không. Rồi tôi đi rồi, tôi vô mấy cái nhà thương cùi đó, thấy lấy tay nó yểm trên mặt đồ đủ thứ. À, yểm coi thứ nó, thầy nó dạy học từ bi, bây giờ yểm trên mặt coi thứ nó có la không. Yểm thấy kệ. Rồi tôi lên đứng coi thứ nó giảng cái gì kêu bằng nó không à. Thuyết cho một mắt rồi mọi người ra kính nể tôi mới đi về. Mấy cái chùa chợ lớn rồi mấy chỗ đó tối nào tôi cũng đi, bởi vì hồn mới đi được, ai là không khóa đi, ví dụ vậy đó. Mà mình được thuyết giảng nữa thì ai cũng mừng. Nhưng mà cái đó rồi rốt cuộc không có đi đến đâu. Cho nên nhiều ông kẹt cái tâm giới địa tiên lại chỗ đó, thấy tưởng đâu mình làm được nhiều chuyện phước đức, mừng. Rồi người ta đưa chiếc sắt cái lãnh kẹt luôn. Cho nên ông thổ địa là cứ ông thổ địa suốt đời, đợi ông thổ địa hoài. Ông thổ địa giờ ông thổ địa hoài đâu có đổi ông. Bởi vì đâu có ai, ông có ăn hối lộ như ai ta cũng thương ông, ai ăn hiếp ông đâu. Ông thua địa hoài. Đâu có đi được đi lên nữa. Ông làm vụ gì đâu, anh có tổn thất gì đâu, anh làm đâu hoài. Nhiều ông bây giờ làm, cũng như ông Lê Dân Việt bây giờ cũng làm hoài vậy thôi, ông đâu có đi lên. Cần gì phải đi, không có gì khổ đâu mà nó lo. Cả cái đó không có được đi lên được gì. Cũng như bây giờ Quang Thánh giờ cũng là Phật Già Lam vậy thôi. Có chức trên thân mà ổng cũng giữ cửa trời. Có chức là cảm động Ngọc Hoàng Thượng Đế mà phong cái chức cho ổng vậy thôi, cho ổng đâu có ngồi. Cho nên khi mà mình lãnh rồi là không có chối cãi được. Khi mà ngài lựa rồi thôi chứ không có cục cửa được. Giữ như đó thôi. Như tôi bây giờ chính trị là không được hả? Muốn nghĩ gì chính trị là không được. Không được. Cứ tu sửa mình, nói cho ta nghe, tu sửa mình có nhiều chuyện đó hết. tu sửa mình có nhiều chuyện đó. Còn ngoài lại không làm gì được hết. Để nói cho người ta nghe. Bởi ngài cho tôi cái sáng suốt để tôi nói cho nên tôi trị bệnh và tôi thuyết đạo, chứ tôi đâu có trị bệnh gì. Chậm, à, hết bệnh tới đầy giảng cho nghe cũng tu. Rốt cuộc là tu thôi. Cái tu là tự trị. Còn mình trị bác sĩ giỏi gì giỏi, trị 40% là mừng lắm rồi. Còn bệnh nhân nó phải trị 60%. Cái tu là nó trị được hoàn toàn cho nó. Những người ta châm cứu, người ta phải học sắp đồ khổ cực. Còn tôi giờ một chút là tôi có một cái phương thức của tôi trị. Nhưng mà tôi cách nghĩa từ đầu chí cuối rất thông. Bệnh này nó phải trị như vậy. Mà con bệnh nó khỏe.